Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý thiện hữu tri thức, hơn một tiếng chúng ta đã lắng nghe những lời dạy bảo của chư tôn hòa thượng, quý thượng tọa và quý bác ở trong ban quản trị chùa Phật học Xá Lợi về lợi ích của kinh nói chung và kinh Trung Bộ nói riêng, ít nhất là về phương diện ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày. Sự hiện diện của chư tôn hòa thượng là một diễm phúc rất lớn cho chúng ta. Hôm nay là ngày Chủ nhật, lẽ ra chư tôn hòa thượng, quý thượng tọa phải nghỉ ngơi sau 6 ngày làm việc Phật sự mệt nhọc, nhưng mà vì cái lợi ích cho toàn thể những người có niềm đam mê về chánh pháp, cho nên quý ngài đã đến với chúng ta một cách rất là quý báu. Và sự hiện diện đó đã thể hiện được cái tấm lòng cao cả của các ngài đối với sự trưởng thành của chúng ta về phương diện đạo đức và hạnh phúc. Thì hôm nay chúng tôi xin quý vị nán thêm khoảng 20 phút để tìm hiểu khái quát về những cái điểm cần thiết mà chúng ta sẽ bắt đầu học vào từng bài kinh của kinh Trung Bộ. Trước nhất thì để tôn trọng những vị xuất gia, thì về sau này nếu quý thầy quý sư cô mà có đi liên tục luôn thì xin quý vị ngồi lên bên trên và quý Phật tử ngồi bên dưới. Ở đây chúng ta có một cái trở ngại lớn, đó là giảng đường rất là rộng và chúng ta không có bàn, cho nên lớp học mà thiếu đi bàn cũng là một cái thiếu sót. Nhưng mà vì cái phương tiện hiện tại thì quý vị cố gắng khắc phục bằng cách là đem theo tập và một cây viết để có thể ghi chú những điều cần thiết trong suốt thời gian học. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lưu ý với quý vị một số quan niệm sai lầm về kinh điển Pali nói chung và về kinh Trung Bộ nói riêng, để từ đó mình có một thái độ nhận xét rất là chính xác về lời dạy của Đức Phật trong một truyền thống kinh điển hoàn toàn rất là khác với truyền thống kinh điển mà chúng ta theo, đó là truyền thống kinh Bắc Tông. Trước nhất chúng ta nên tránh cái nhìn sai lệch cho rằng kinh điển Pali hay là kinh Trung Bộ là những bộ kinh của tiểu thừa. Và ngược lại, chúng ta cũng nên quan niệm những bộ kinh ví dụ như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn là những bộ kinh đại thừa. Theo nghĩa, tiểu là nhỏ, đại là lớn. Thừa là một cái phương tiện chuyên chở để giúp cho mình có thể vượt khỏi tất cả những cái khổ đau trong cuộc đời. Kinh tiểu thừa có nghĩa là những bài kinh chỉ chuyên chở được ít người, và cái mục đích hướng thừa của nó thấp. Và kinh đại thừa ngược lại là những bộ kinh có thể chuyên chở nhiều người cùng một lúc và giúp cho tất cả cùng đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc đời. Thì hai quan niệm đó có thể được xem là những quan điểm sai lầm và chúng ta cần phải đính chánh. Thực ra như thượng tọa Thượng Tâm đã vừa phát biểu và giảng dạy, và thượng tọa cũng chính là thầy của chúng tôi cách đây mười mấy năm khi chúng tôi còn ngồi dưới mái trường Phật học, thượng tọa nói rất là sâu sắc về những cái quan niệm sai lầm mà chúng ta có thể đã nhìn khi mà được đọc về những cái tác phẩm cho rằng kinh điển Pali là tiểu thừa, vân vân. Kế đến, chúng ta cũng nên tránh cái thái độ cho rằng tất cả những bản kinh Pali dành cho các đối tượng mà theo truyền thống thường gọi là đối tượng căn cơ thấp kém, hay là dành cho những cái hạng tiêu nha đại chúng. Căn cơ thấp kém nói về hai phương diện, thứ nhất là về đạo đức, thứ hai là về phương diện nhận thức trên con đường tu tập. Thấp kém là bởi vì không vươn lên trên cao hơn, thỏa mãn ở những gì mà mình đang đạt được. Tiêu nha đại chúng có nghĩa là giống như là một cái mầm chưa sanh thì đã bị úng, và cái hạt giống chưa có nở mầm thì đã bị chết. Thì này, cái quan niệm này cho rằng tất cả những lời giáo pháp mà Đức Phật dạy ở trong kinh Pali là dành cho những người thấp kém. Và do đó trong lịch sử có một giai đoạn gần như là chưa tăng Bắc Tông, như chúng tôi và các Phật tử Bắc Tông như quý vị đã bỏ rất nhiều cơ hội để tìm thấy được những viên vàng và kim cương nằm ở trong các bộ kinh này. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên tránh một quan niệm sai lầm cho rằng kinh điển chủ yếu là dành cho giới xuất gia, còn người tại gia thì không có cơ hội để mà tiếp xúc, đặc biệt là kinh điển Pali Sanskrit. Thực ra thì Đức Phật giảng kinh cho mọi đối tượng, người xuất gia cũng có, người tại gia cũng có, và thậm chí những người không phải là Phật tử. Có một bài kinh mang tựa đề là Kinh Giáo Hóa Cấp Cô Độc, thuộc về 143, tức là kinh 143 trong Trung Bộ Kinh, và tương đương của nó là kinh Trung A Hàm thứ 26. Có kể về một mẫu chuyện rất là hay phản ảnh về cái điều mà chúng tôi đang nói. Đó là Ngài Cấp Cô Độc, một vị trưởng giả giàu lòng nhân ái, nổi tiếng trong thời của Đức Phật, là một người luôn luôn mang lại tình thương, chia sẻ của cải cho những người cơ nhỡ, cho những người nghèo mà không có nên nương tựa, những người cô thế, những người khó khăn trong cuộc đời. Cho nên hiểu của ông ta là Cấp Cô Độc. Cấp là cung cấp, ban tặng cho những người cô độc trong cuộc đời. Cái ngày cuối cùng của cuộc đời, ông bị bệnh rất là nặng, nặng đến độ là thân thể nhất, và sự đi đến đi lui rất là khó khăn. Cái cảm giác đau về vật lý của thân làm cho ông đôi lúc bị chán nản. Nhưng ngay lúc đó thì có A-la-hán Xá Lợi Phất và A-la-hán A-nan đã đến thăm viếng cư sĩ. Để khi thăm viếng, tôn giả Xá Lợi Phất đã giảng cho cư sĩ Cấp Cô Độc một bài kinh rất là ngắn. Và bài kinh này chủ yếu là dạy về cái cách quán chiếu, làm thế nào để vô hiệu quả cái nỗi đau của vật lý, làm cho nó không ảnh hưởng đến cái nỗi đau của tinh thần, theo cách nói của người Việt Nam và cái nền văn hóa Trung Hoa nói chung. Đó là đau khổ, tức là cái đau vật lý dẫn đến cái khổ về tinh thần. Thì Ngài dạy cái cách phương pháp rất là ngắn mà rất là hiệu quả. Thứ nhất là quán sát mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là năm cơ, sáu cơ quan nhận thức về cuộc đời, về âm thanh sắc tướng, về hương vị, vân vân, không phải là bản ngã của chúng ta. Và bản ngã của chúng ta không nằm lệ thuộc trong sáu giác quan này, cũng không nằm ngoài sáu giác quan này. Cho nên có thể nói con người là một cái hợp thể của các giác quan, và do đó nó được gọi là vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là không có linh hồn, mà là nó luôn luôn nằm trong trạng thái vận hành, thay đổi liên tục. Và tương tự, Ngài dạy cư sĩ Cấp Cô Độc quán rằng sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, tức là sáu đối tượng của các giác quan, cũng không phải là tự ngã của chúng ta. Rồi tương tự, sáu nhận thức, từ con mắt, từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ cái miệng, từ cái thanh xúc chạm, và từ những cái hình ảnh, tưởng tượng, phân tích trong đầu của con người, cũng không phải là tự ngã, bản ngã của chúng ta. đã chỉ chừng đó thôi, cư sĩ Cấp Cô Độc đã thấy được rằng tất cả những cái nỗi đau trong cuộc đời nếu có, và đặc biệt là trong trạng thái cái thân đang bị bệnh hoạn, nếu nó không thuộc về bản ngã của chúng ta, bản ngã chúng ta không kẹt vào nó, thì cái dòng cảm xúc khổ đau lấy đâu mà làm điểm tựa? Và do đó khi hiểu được điều này thì bỗng dưng tất cả những nỗi đau vì vật lý đó tan biến. Ngày nay thì chúng ta phải vận dụng đến cái phương pháp gọi là gây tê để cô lập cái vùng mà đang bị đau đó cho mình có cảm giác thoải mái. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật đã dạy cái phương pháp thiền quán, và khi quán sát được bản chất của cái thân thể này không phải là bản ngã của mình, và do đó đừng bám víu và dòng chảy của cảm xúc vui buồn hạnh phúc khổ đau gần như là không tác động đến tâm của mình được. Và từ đó ông cảm thấy khỏe hẳn lên, và dưới cái ảnh hưởng của một cái phương pháp quán chỉ trong vòng có 5 phút thôi, ông đã cảm động xa nước mắt và thưa với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: bạch tôn giả, kinh này chúng con có được quyền học hay không? Tất cả những người cư sĩ tại gia chúng con theo Phật rất là lâu năm, nhưng mà rất tiếc lại không biết được cái phương pháp rất đơn giản nhưng rất hiệu quả này. Ngài Xá Lợi Phất trả lời: thưa cư sĩ, kinh của Đức Phật Thế Tôn dạy dành cho tất cả chúng ta, cho mọi người, cho riêng gì cho giới tại gia hay là cho giới xuất gia. Do đó các vị không chỉ có quyền lợi để học mà cần phải có trách nhiệm để học, bởi vì cái học tập về kinh điển, về phương pháp quán sẽ giúp cho chúng ta hóa giải rất nhiều khổ đau trong cuộc đời. Thì vậy là qua cái câu chuyện này chúng ta thấy kinh điển không phải dành riêng cho giới xuất gia mà dành cho tất cả mọi người, nói chung cho những ai đang có một cái niềm khao khát muốn ứng dụng kinh vào cuộc sống để có được sự an vui và hạnh phúc. Cái quan niệm sai lầm thứ ba đó là có người cho rằng các Phật tử Bắc Tông như tất cả quý vị không nên học kinh điển Nam Tông, đó là kinh điển Pali, mà kinh Trung Bộ là một. Và ngược lại, các Phật tử Nam Tông không nên học các kinh điển của Đại Thừa, bởi vì các kinh đó được xem như là kinh của ngoại đạo. Quan điểm này rất là sai lầm ở chỗ không nắm được bản chất nội dung của kinh điển mà Đức Phật đã nói. Có thể khẳng định rằng tất cả những lời kinh mà chúng ta có được ngày hôm nay đều là của Đức Phật nói, và nói cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Không thể có bài kinh được gọi là tiểu thừa, cũng không thể có trường hợp gọi là bài kinh đại thừa, mà tính chất tiểu hay đại nó nằm ở cách thức mà chúng ta vận dụng, ứng dụng nó vào trong đời sống hàng ngày. Nếu ví dụ bài kinh mà tôn giả Xá Lợi Phất đã giảng cho cư sĩ Cấp Cô Độc, nếu như mình biết đó là một cái phương pháp có thể hóa giải cái khổ đau của thân, làm cho mình có được cái an vui của tâm, mà mình đi giấu giếm, không có hướng dẫn, không có khuyến khích những người khác, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta phát xuất từ một cái tâm nhỏ nhoi, hẹp hòi. Và như vậy chúng ta là một con người được gọi là tiểu. Còn ngược lại, khi mình biết được một bài kinh, mình thấy được một phương pháp lành, và mình muốn chia sẻ không chỉ với người thân của mình mà còn cho những người nào đang cần nó, thì lúc bấy giờ chúng ta được gọi là một con người đang hướng thượng. Như vậy tiểu và đại nó nằm ở cái dụng tâm của con người về những gì mà Đức Phật đã dạy, về cái cách giao tế, về cái cách ứng xử sống ở trong cuộc đời, chứ không nằm ở trong từng lời kinh. Chính vì vậy mà kinh Đại Thừa có một cái câu phát biểu như thế này, đó là: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Có nghĩa là tất cả các pháp môn, những lời dạy của Đức Phật đều ngang với nhau ở chỗ hướng con người về chỗ chí thiện, biến con người từ khổ đau trở thành hạnh phúc, giúp con người thăng hoa từ phàm trở nên thánh. Và do đó không thể có pháp môn gọi là cao và pháp môn gọi là thấp. Cao hay là thấp phản ảnh ở chỗ là nó có thích hợp với cái căn tính của mình hay không. Cái phương pháp nào thích hợp thì phương pháp đó có hiệu quả nhất, và có thể nói đó là phương pháp cao đối với mình. Phương pháp nào không phù hợp thì có thể là không có hiệu quả về phương diện hành trì đối với một con người nào đó, và trong trường hợp đó chúng ta có thể nói nó thấp đối với những người khác. Cho nên cái giá trị cao và thấp nó tùy theo căn tính và sự ứng dụng của chúng ta, chứ không lệ thuộc vào nội dung của từng kinh. Thì đó là một số quan niệm mà chúng ta cần phải lưu ý, và nhất là tránh những cái quan niệm sai lầm về truyền thống cho rằng kinh điển Pali là kinh tiểu thừa, còn những kinh mà chúng ta đọc tụng ở trong các chùa Phật tông là kinh đại thừa. Điểm thứ hai chúng tôi xin nói qua sơ qua về cái khóa học này. Thứ nhất là thời gian học của chúng ta rất là ngắn, chỉ vỏn vẹn từ 90 phút cho đến là 100 phút. Và do đó chúng tôi sẽ triển khai mỗi một cái buổi học như vậy là khoảng 70 cho đến 75 phút. Và thời gian còn lại là dành cho vấn đáp, để tháo gỡ những cái thắc mắc mà có thể chúng ta vấp phải trong lúc là đọc nguyên bản kinh điển, hoặc là trong lúc chúng tôi triển khai có điều gì chưa rõ thì quý vị có thể hỏi lại chúng tôi. Thì đây là một cái cách thức. Cách thứ hai là chúng tôi có thể gợi lên một số câu hỏi ứng dụng, và chúng ta sẽ chia thành là 6 tổ, có 3 giải trong giảng đường. Mỗi một giảng như vậy chúng ta chia làm 2, và 3 giải chúng ta có 6 tổ. Và mỗi một tổ như vậy có thể đề cử cái người đại diện của mình ra để mà trình bày về cái phương thức ứng dụng cái đoạn kinh mà chúng tôi gợi ý. Và trên cơ sở đó chúng ta sẽ thảo luận và cùng học với nhau. Thì chúng tôi sẽ ứng dụng vào cái buổi bữa tới về cái phương pháp thảo luận này, và cái buổi sau nữa thì sẽ dành cho cái vấn đáp, rồi trên kết quả đó có thể rút lại cái phương pháp nào là có hiệu quả nhất để giúp cho tất cả những người có mặt tại giảng đường đều có thể tham gia một cách tích cực, chứ không chỉ đơn thuần là ngồi để mà lắng nghe. Chúng ta học một cách tích cực. Về cái cách triển khai hay là giảng dạy bài kinh, thông thường nó có hai hướng. Hướng thứ nhất là triển khai theo từng chủ đề. Ví dụ bộ kinh Trung Bộ này nó có khoảng là 20 vấn đề khác nhau. Vấn đề quan niệm về hạnh phúc, quan niệm về khổ đau, quan niệm về bản chất của cuộc đời, quan niệm về cách ứng xử, quan niệm về Đức Phật, quan niệm về Niết Bàn, quan niệm về con người, quan niệm về các thế giới khác, vân vân. Và chúng ta có thể đi mỗi một cái tuần như vậy là một chủ đề. Và để nắm được những chủ đề đó một cách sâu sắc và nhất quán á, thì đòi hỏi người học phải đọc hết tất cả những bài kinh ở trong 52 bài. Và cái phương pháp này nó chỉ có thể thích hợp cho những cái lớp học nó thuộc về học đường, tức là đặt nặng về phương diện nghiên cứu. Cái hướng thứ hai là chúng ta đi từng bài kinh. Có nghĩa là có 152 bài thì chúng ta dành mỗi một bài kinh như vậy là một buổi. Và như vậy phải mất đến 152 tuần thì chúng ta mới học hết cái bộ kinh này. Tuy nhiên trong lúc triển khai thì chúng tôi sẽ tỉnh lược những bài kinh nào có nội dung trung lập, đã học rồi thì chúng ta sẽ lướt qua, và chỉ đặc biệt triển khai những bài kinh có những cái góc độ có thể giúp cho mình ứng dụng một cách rất là hiệu quả, giải quyết những cái khổ đau trong cuộc đời. Như vậy là qua hai cách thức này thì chúng tôi thấy là cái cách thứ hai nó có vẻ là thích hợp, bởi vì nó sẽ giúp cho mình tiếp cận một cách rất là cặn kẽ từng lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và thông qua đó mình tìm cách ứng dụng vào trong cuộc sống. Kế đến là về đối tượng. Hiện nay chúng tôi đã phát cho quý vị một cái tờ thông tin cá nhân, trong đó có tên họ, tuổi, rồi trình độ học vấn, vân vân. Thì đây là một cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng rất là khó, Bởi vì trong một giảng đường quá đông, nhiều đối tượng, tuổi tác khác nhau, giới tính khác nhau, cái bối cảnh giáo dục cũng như là cái kinh nghiệm trong cuộc đời khác nhau, cho nên cái cách hiểu lời kinh chắc chắn nó cũng phải khác. Do đó chúng tôi phát cái thông tin cá nhân là để nắm bắt được, và trên cơ sở nắm bắt đó chúng tôi triển khai thế nào để cho nó thích hợp. Về bản chất của khóa học, có lẽ là chúng tôi sẽ chọn cái hướng là không triển khai một cách quá chuyên sâu như là những cái khóa học thuộc về học đường mà chúng tôi đang triển khai ở các trường cao đẳng Phật học, mà Thượng tọa Thích Thiện Tâm đã có trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy về bộ kinh Trung Bộ này, và chúng tôi là một trong những học trò của Thượng tọa. Có thể nói là đây là một cái bộ kinh được dạy ở hai cấp. Thứ nhất là cấp cao đẳng Phật học, cấp thứ hai đó là cấp cử nhân Phật học tại các trường Phật học hiện nay. Và do đó khi mà giảng dạy cho quý Phật tử thì rõ ràng nó cũng hơi khó, bởi vì quý thầy dù sao đi nữa cũng đã trải qua tối thiểu là 4 năm cho đến là 8 năm ngồi dưới cái mái trường Phật học, cho nên những cái khái niệm căn bản, những nội dung, những lý tưởng về Phật pháp gần như là các vị đã nắm. Do đó có những cái chúng tôi chỉ cần triển khai một cách khái lược là người học thuộc về tăng ni có thể nắm bắt được một cách dễ dàng. Trong khi đó thì đối với những người Phật tử mà mới vào đạo đó thì phải triển khai một cách chi tiết hơn. Cho nên là để dung hòa giữa cái khuynh hướng học theo tính cách học đường và cái khuynh hướng học dành cho những người mà mới vào đạo thì chúng tôi sẽ triển khai theo hai cấp. Thứ nhất là cái phần trung thành với nội dung của bản văn kinh điển, rồi sau đó là 50% thời gian còn lại là dành cho cái phần triển khai ứng dụng, để giúp cho cái người mà có khuynh hướng về học đường có thể nắm bắt một cách chuyên sâu, và những người có khuynh hướng về ứng dụng cũng có cách thức để mà đưa vào trong cuộc sống của bản thân. Về bố cục bài thì trước khi nói về vấn đề này, chúng tôi xin lưu ý quý vị đó là kinh điển Pali rất là khô, bởi vì nó chứa đựng rất nhiều thuật ngữ mà gần như chúng ta ít có cơ hội nghe ở trong các giảng đường của Phật giáo Bắc Tông. Cái thứ hai là cái văn phong của những bộ kinh này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và nếu mà mình không có một cái niềm đam mê thật sự cũng như là cái kiên nhẫn thì khó phát hiện được những cái viên ngọc quý giá ở trong những cái đoạn trùng lặp như vậy. Và ngay cả với tu sĩ, chúng tôi xin thưa quý vị, cũng rất nhiều người bỏ cuộc bởi vì thấy cái trùng lặp đó nhiều quá cho nên nản. Đọc một bài kinh đôi lúc là 30 trang mà chỉ tìm thấy khoảng chừng một trang hoặc là vài đoạn có nội dung triết lý cao siêu để ứng dụng, cho nên họ nản. Và nhiều Phật tử Bắc Tông cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị là cố gắng vượt qua cái khó khăn về cái phong cách văn trung lập ở trong các bản kinh Pali nói chung và kinh Trung Bộ nói riêng. Cái bố cục mà chúng tôi triển khai nó gồm có 3 phần. Trước nhất là nó khái quát về đại ý bài kinh rất là ngắn, để chúng ta nắm được cái chủ đề chính yếu của bài kinh mình sẽ học là cái gì. Cái phần thứ hai đó là tóm tắt nội dung của kinh, và khi tóm tắt chúng tôi trung thành một cách tuyệt đối về những gì được mô tả trong bài kinh. Cái gì có thì chúng tôi nói, và cái gì không chúng tôi sẽ không trình bày. Và phần thứ ba là cái phần quan trọng, tức là cái phần ứng dụng. Khi đề cập đến cái phần ứng dụng thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm những câu chuyện hay là những tình huống ở trong đời thường nêu ra mà gần như chúng ta đều biết, để cho thấy được cái lời dạy của Đức Phật là nó rất gần với đời sống của chúng ta, gần đến độ mà chúng ta xem nó là không quan trọng mà quên đi. Và chỉ cần nhận thức được điều đó, sống với nó một cách có tuệ giác thì hạnh phúc chắc chắn sẽ được đảm bảo. và những khổ đau nếu có đó sẽ có cơ hội tạ từ. Thì để cho cái khóa học có kết quả thì quý vị nên có tài liệu. Thứ nhất, chúng ta nên mua cái bộ kinh Trung Bộ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, một vị cao tăng được quan niệm như là vị đường tăng của Việt Nam, đã dày công tu học tại Ấn Độ trên 11 năm, trở về phiên dịch những bộ kinh Pali sang tiếng Việt. Và chúng ta nên có bộ kinh này để đọc vào cái nguyên tác. Ở trong học đường thì người ta đưa ra hai loại tài liệu. Tài liệu thứ nhất người ta gọi là tài liệu 1, tài liệu thứ hai được gọi là tài liệu tham khảo. Tài liệu 1 chính là cái bản nguyên tác mà không cần phải thông qua cái trung gian về sự diễn dịch, giảng giải của người khác. Để chi? Để mình trực tiếp tiếp nhận lời Phật dạy theo cái kinh nghiệm và kiến thức của bản thân. Và trong học đường người ta rất là đề cao cái cách thức tiếp cận văn bản gốc như thế này. Và rất tiếc là cái bản Pali là một cái ngôn ngữ rất là khó hiểu, cho nên quý vị khó mà có thể đọc được. Do đó chúng ta có thể đọc cái bản dịch của Hòa Thượng để thay cho cái tài liệu gốc. Để hỗ trợ cho cái phần tài liệu gốc, và chúng tôi cũng biết được rằng là có nhiều Phật tử đam mê giáo pháp nhưng mà không có tiền mua, cho nên quý vị nào mà không có tiền mua thì xin quý vị cho biết là chúng tôi sẽ tặng cái đĩa CD. À, trong đó nó chứa cái bản kinh Trung Bộ này và ngay cả tất cả các bản kinh Pali được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch, và cũng như là khoảng gần 1000 bài nghiên cứu về giáo lý Phật học theo các cấp độ hiện tại. Đó là cái đĩa CD chứa cái trang nhà Đạo Phật này do chúng tôi biên tập ở trên Internet. Một đĩa CD thứ hai mà chúng tôi có thể cống hiến cho quý vị đó là cái đĩa CD theo dạng audio, tức là dạng đọc, được các thành viên, phát thanh viên và các diễn viên lồng tiếng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng Nói Thành phố Hồ Chí Minh đọc, do chúng tôi chỉ đạo. Thì cái đĩa CD này nó có thể giúp cho quý vị vừa làm việc mà vừa có thể nghe được chánh văn của kinh. Cho nên trước khi đến cái giảng đường, quý vị chịu khó, nếu không đọc thì cũng nên lắng nghe cái nguyên tác của bài kinh trước khi đến lớp. Thì như vậy là cái phần triển khai của chúng tôi sẽ đỡ mất thời giờ lặp lại những gì không cần thiết, và chỉ triển khai về phương diện nội dung, để từ đó chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn về lời dạy của Đức Phật. Tại sao về tài liệu tham khảo, tức là tài liệu 2, thì hiện tại có được 2 bản mà chúng tôi cho rằng rất là hữu ích. Cái bản thứ nhất đó là tóm tắt kinh Trung Bộ của Cố Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải, tóm tắt và nêu một vài cái đại ý gợi ý cho chúng ta, gồm có 3 tập. Một bộ như vậy hình như là mấy chục ngàn, tương đối hơi cao. Quý vị cố gắng, nếu mà ai có tiền thì nên mua cái bộ này để tham khảo thêm. Bởi vì khi triển khai phương diện ứng dụng á, chúng tôi sẽ triển khai một góc độ nào đó thôi. Ứng dụng thì nhiều, nhưng mà chỉ triển khai một góc độ nào chúng tôi nghĩ rằng nó cần thiết. Và do đó cái phần ứng dụng tương đối là chủ quan. Và khi đọc những cái tài liệu như thế này, chúng ta sẽ có cơ hội triển khai ứng dụng theo cái cách thức mà mình tiếp cận trực tiếp từ cái tài liệu 2 này. Cái tài liệu thứ kế tiếp đó, đó là cái bản tóm tắt và nhận định của Hòa Thượng Thích Chân Thiện, đã được đăng ở trên Quy Sang Giác Ngộ từ tháng 11 năm 2001 cho đến ngày hôm nay. Tức là mỗi một tháng như vậy thì Hòa Thượng có tóm tắt một bài kinh Trung Bộ theo một cách thức rất là khoa học, rất hiện đại, và gợi ý nhiều cái tư tưởng nhận xét liên hệ đến triết học, văn hóa, đạo đức, gần gũi với cuộc sống mà chúng ta đang có mặt. Cho nên đây là hai cái tài liệu mà chúng tôi cho rằng nếu như mà mình thật sự muốn tìm hiểu kinh một cách sâu sắc, không nên bỏ qua. Chúng tôi xin đọc lại là cái kinh Trung Bộ được tóm tắt bởi Hòa Thượng Thích Chân Thiện, được đăng ở trong Quyệt Sang bắt đầu từ số 68 trở đi, tức là từ tháng 11 năm 2001 cho đến ngày hôm nay. Và có lẽ nó sẽ còn tiếp tục thêm vài năm nữa thì cái phần tóm tắt đó mới hết. Cho nên với hai cái tài liệu này thì chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ tự làm việc gần như là 30-50% tại nhà. Và tới lớp thì chúng ta sẽ dành thời gian triển khai những gì mà chúng ta thấy là cần thiết và cần bổ sung, và nhất là cái phần mà phương diện ứng dụng. Chúng tôi xin nói thêm khoảng chừng 50 phút về cái mục đích học. Kinh điển của nhà Phật, nếu bỏ qua phương diện hành trì thì chẳng khác nào các viên ngọc quý được trưng thờ ở trong viện bảo tàng, mà là một cái hiện vật ở trong viện bảo tàng thì rõ ràng nó chỉ có giá trị thương mại. Có nghĩa là khi chúng ta đánh cắp cái vật đó, chúng ta có thể bán đấu giá rất là cao, nhưng mà nó không có giá trị ở trong cuộc sống. Lời Phật dạy như chúng ta đã biết, không phải để nắm bắt, không phải nắm lấy để tôn thờ, mà là để ứng dụng. Trong kinh Đức Phật thường đưa ra một cái ví dụ về chiếc thuyền. Rõ ràng cái công năng của chiếc thuyền là chuyên chở. Khái niệm chuyên chở làm chúng ta hình dung đến hai cái bờ và một dòng sông. Bờ ở đây là tượng trưng cho tình trạng của cuộc đời chúng ta, lúc thì khổ đau, lúc thì hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn. Và bờ bên kia là một cái trạng thái đối lập, chỉ tràn đầy hạnh phúc và chúng ta thoát khỏi tất cả những cái chi phối của đời sống hàng ngày. Và chiếc thuyền là cái công cụ để giúp cho mình đạt đến cái trạng thái an vui hạnh phúc đó. Đức Phật nói, khi mà mình qua đến bờ bên kia sẽ có hai thái độ ứng xử đối với chiếc thuyền. Có người thì vác nó trên vai bởi vì cho rằng nhờ nó mà mình qua được bờ bên kia, và có người á trả nó về với dòng sông, trở lại về bên kia để cho những người khác tiếp tục đi qua. Đức Phật kết luận rằng chỉ có những con người không hiểu được bản chất giáo pháp của Đức Phật mới tôn thờ những gì mà Ngài dạy như là cái mục đích tối hậu, nhưng thật ra Ngài muốn nói chúng ta là giáo pháp chỉ là một cái phương tiện để giúp cho mình đạt được an vui hạnh phúc thôi. Khi đạt được trạng thái hạnh phúc đó rồi thì mình phải biết nhường lại cho người khác để người khác cùng qua, chứ đừng qua khỏi bờ rút ván. Thì những người mà cùng tình trạng như chúng ta trước đây sẽ không có cơ hội để tiếp nhận được chính pháp. Do đó lời Phật dạy để thực hành, chứ không phải là để mà chúng ta tôn thờ giống như là các cái hiện vật ở trong viện bảo tàng. Cái đến đó là chúng ta không nên học kinh với một thái độ đó là thích nhóm cái kiến thức để chứng tỏ rằng mình là người hiểu biết hơn người khác. Mặc dầu khi học về kinh, rõ ràng kiến thức của chúng ta sẽ được tăng trưởng. Trong nhà Phật, văn bằng học vị không quan trọng. Những cái tiến sĩ như chúng tôi chỉ là những cái vật thừa thôi. Đức Phật nói, khi mà Ngài đi tu, Ngài quan niệm, cái vương vị đó chỉ là một cái đôi dép bỏ. Tất cả những cái kiến thức của cuộc đời này và văn bằng học vị chỉ là những cái, mà nếu không khéo, trói buộc của mình làm cho mình bị lẩn quẩn trong khổ đau. Cho nên cái quan trọng đó, đó là làm thế nào đó để tiêu thụ cái kiến thức mình có được. Và cái đó nhà Phật gọi là hành trì. Cho nên quý vị đừng có tô hồng cái học vị, nó chẳng là cái gì cả. Và trong nhà Phật đã chứng minh được điều đó. Có nhiều vị tổ, ví dụ như là Tổ Huệ Năng, không có một mảnh bằng ở trong tay, vậy mà là tổ. Mỗi lời Ngài dạy được xem là châu ngọc, đều là chánh pháp. Mà ngày hôm nay chúng ta đọc lại bản kinh Pháp Bảo Đàn, chúng ta vẫn thấy nó rất là sâu. Từ cái người giáo sư, tiến sĩ cho đến những người mà bình dân học vụ, thậm chí những người không có học gì cả vẫn cảm thấy là mình có thể có được một cái gì đó để học ở trong những cái bộ kinh này. Cho nên cái giá trị của sự ứng dụng và hành trì nó quan trọng. Và do đó học không phải để tranh luận hơn thua, để thấy rằng mình hơn người khác, để từ đó cái bản ngã mình nó được tăng trưởng. Và cuối cùng á, hay gì đến với chánh pháp để mình được an lạc, thì mình biến chánh pháp thành những cái sợi dây trói tay mình lại, trói nhận thức của mình lại, và cho rằng mình là số một, mình là hơn những người khác, và thái độ cống cao ngã mạn phát xuất từ đó. Cho nên nhà Phật cho rằng thà là mình không biết, còn hơn biết mà trở thành cái cống cao, nó làm cho mình khổ đau nhiều hơn là những người chưa biết. Bởi vì chưa biết còn có cơ hội để biết, mà biết mà ứng dụng sai lầm thì cơ hội đó bị đánh mất. Như vậy qua cái buổi nói chuyện ngắn của ngày khai giảng, chúng tôi rất là mong quý vị cùng nỗ lực với chúng tôi để mình tìm những cái giá trị của lời Phật dạy áp dụng vào trong cuộc đời hàng ngày. Và không chỉ có quý vị áp dụng, chúng tôi cũng áp dụng. Khi chúng tôi đứng lớp như thế này, chúng tôi không bao giờ quan niệm chúng tôi là thầy của quý vị, mà chỉ là những người đồng hành. Cho đến khi nào mà chúng ta cùng giác ngộ thì cái việc học được xem là chấm dứt. Còn khi mà chúng ta còn là phàm phu, dù là mang hình thức của một ông thầy, chúng ta cùng phải cùng học với nhau. Cho nên nhiều vị đạo cao đức trọng của Trung Hoa thường gọi những người học viên ở trong lớp là những vị thiện hữu tri thức. Bởi vì nhiều khi nhờ cái thái độ cầu học của tất cả quý vị làm cho những người đang triển khai cái môn học đó, đó cảm thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để làm được những gì mà mình chưa đạt, để tu tập những gì mà mình chưa chứng, và để truyền bá chia sẻ những gì mà mình cảm nhận được từ lời dạy cao siêu của Đức Phật. Thì trước khi dứt lời, kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn được sức khỏe dồi dào để tinh tấn như Hòa Thượng Viện Chủ đã răn nhắc chúng ta, đến với lớp nhiều hơn, đến với lớp bền hơn. Và trong lúc học thì quý vị cũng lưu ý một điều là chúng tôi sẽ có một cái bảng minh họa, nhưng mà vì cái chiều dài của lớp học nó đến mấy mươi mét, cho nên những vị mà ngồi sau hơi bị thiệt thòi, không thấy được những cái chữ do chúng tôi viết. Cho nên có lẽ là chúng tôi sẽ tăng cường một cái máy phóng ảnh để giúp cho cái người ngồi xa có thể nhìn thấy được những cái từ mà chúng tôi cần giải thích, để giúp cho mình hiểu được cái từ nguyên của từ đó. Và trong cái bản dịch như thế này, từ lúc đó khó hiểu thì chúng ta dễ dàng hiểu và phụ chú thêm. Thì chúng tôi sẽ cố gắng như thế đó, và phân còn lại là cái cố gắng của quý vị. Chỉ khi nào cả hai giữa chúng tôi và tất cả quý vị cùng nỗ lực và cùng cố gắng thì cái khóa học nó mới có được cái kết quả mỹ mãn. Chân thành cảm ơn quý vị và chúc được an lành và tinh tấn ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt cho tất cả các học viên của lớp Kinh Trung Bộ và Cuộc Sống, cảm ơn Đại Đức Tiến sĩ đã triển khai về vấn đề Kinh Trung Bộ mà trong những ngày tới đây chúng ta theo học. Theo lúc nào mà như Đại Đức nói, đến giác ngộ giải thoát thì thôi. Và luôn luôn là chúng ta tránh cái sự học kinh để mà ràng buộc trong khổ đau, mà học Phật là để giải thoát và an vui. Thưa quý vị, với sự hiện diện đông đảo của quý vị, lễ khai giảng đã thành tựu tốt đẹp, và những ngày sau khi chúng ta học cũng sẽ thành tựu tốt đẹp. Lúc đầu khi mới vào, ban tổ chức chúng tôi hướng dẫn để quý vị niệm Phật, và giờ đây thì cũng xin quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp nhân loại chúng sanh đều thành Phật đạo như chúng ta. Xin quý vị chắp tay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.